Quý thính giả đang lắng nghe podcast Báo Tuổi Trẻ.
Sao anh về đây là được bao nhiêu năm rồi?
Dạ, 2017.
2017 là cũng mới đây, là cũng dạng là mới về thôi, đúng không?
Dạ.
Rồi mấy đứa nhỏ đi học sao vậy?
Không, không có tiền cho học.
À, là không có giấy tờ rồi cũng không có tiền. Như bây giờ thu nhập anh chị là ở chung nhà luôn đúng không? Thu nhập anh chị một ngày như vậy là được cỡ bao nhiêu tiền?
Ngày là khi
đánh lư thì có khi nào có khi lỗ tiền xăng cũng có, gỡ khi 100 mài hay 100 ngàn, có khi bữa nào vô mánh thì 200-300 vậy đó.
Rồi mẹ bà con cháu bà lên nhà người ta.
Rồi mình được mấy?
Có sao nữa anh chị?
Mình được mấy 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 cháu này gì?
Năm.
Ủa là năm người, là hai anh chị rồi năm người nữa hả? Ủa như mùa này là ở đây cũng toàn đánh cá.
Người là đi giăng lưới đó, mà có khi rồi giăng rồi khi nó không có cá rồi lỗ đi săn nữa, lỗ săn rồi bắt đầu có khi không rồi bắt đầu đi làm. Đi làm mà nó nắng quá khi làm nổi. Rồi có khi có người ta có giỏ thì người ta đi đủ lứ. Rồi này có khi đủ lứ sống qua ngày đi chứ, 100-200. Rồi có khi có bữa lão đi xăng luôn. Rồi khi không được lão đi xăng đó. Rồi như được 50-100 vậy đó. Cũng sống qua ngày vậy đó.
50-100 mà nuôi tới 5 người con.
Dạ, rồi thì trong ra thì gạo thì có khi lâu thì người ta phát cho ăn.
Thưa quý thính giả, vừa qua, phóng viên Báo Tuổi Trẻ đã có mặt tại xóm Việt Kiều Campuchia ven hồ Dầu Tiếng, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Tây Ninh để trò chuyện về cuộc sống hồi hương của những người Việt Kiều Cam. Từng lên đên mưu sinh trên biển hồ Campuchia và nay họ đã hồi hương về sinh sống ven hồ Dầu Tiếng, Tây Ninh. Hành trình gắn liền với nhiều năm tháng cơ cực, mùa khô khi nước hồ Dầu Tiếng rút, những xóm nhà sàn lụp sụp dựng bằng gỗ vụn của Việt Kiều Campuchia hiện ra rõ nét. Họ đã sinh sống qua 2-3 thế hệ. Vẫn còn nhiều cảnh đời khó khăn, nhưng cũng có không ít người đang nỗ lực đổi thay, từng bước thoát nghèo. Mời quý thính giả cùng trở lại xóm Việt Kiều Cam, cuối cùng dọc bờ hồ Dầu Tiếng, để lắng nghe những câu chuyện mưu sinh, vượt khó và khát vọng đổi đời của người dân nơi đây ra sao nhé.
Chú về đây là hồi năm nào chú nhớ không?
Năm 2006.
2006, tức là cũng gần 20 năm rồi. Ủa hồi chú mới về nó có khác gì bây giờ không chú?
Khác, ví dụ giấy tờ là với phát quà đồ này kia là khác.
Cũng đỡ hơn.
Dạ, cũng đỡ.
Hồi đó chú về là cũng hai bàn tay trắng thôi chú.
Hai bàn tay trắng.
Nhưng mà đợt đó chú về với ai? Nhà chú là mấy người?
Nhà tôi con đông lắm, tôi 6 thằng trai và 2 đứa.
Mà giờ mấy anh lớn hết rồi?
Có vợ có chồng hết rồi.
Giờ chú ở đây mình hả?
Không, bà xã tôi mới mất đây rồi, tôi cũng còn ở với đứa con gái Úc.
Gái Úc? Gái Úc chú là đây nhiêu tuổi rồi?
Hai mấy tuổi rồi.
Rồi chị cũng đi làm?
Đi làm công ty.
Công ty có, mà gia đình mình có giấy tờ gì chưa?
Có đầy đủ hết.
Có lâu rồi.
Xóm Cam Tà Dơ, Cam Đồng Kèn, Cam Tân Thành, mấy năm gần đây, người dân huyện Tân Châu chỉ còn nhắc đến vài xóm Việt Kiều lác đác cuối cùng dọc bờ hồ Dầu Tiếng. So với chục năm trước, số xóm và người cơ cực từ biển hồ Tonle Sap, Campuchia về đây đã giảm đi đáng kể. Đồng thời, số người thoát được xóm nghèo cũng ngày một tăng. Từ trung tâm xã Tân Thành, men theo đường tới bờ đông hồ Dầu Tiếng, càng về cuối đường, mấy ngôi nhà lụp sụp dựng tạm bằng tràm, gỗ vụn ẩn hiện khắp trên bờ hồ. Song theo ông Nguyễn Văn Hiền, 76 tuổi, người sống ở xóm Việt Kiều ấp Tà Dơ hơn 20 năm qua, như vậy đã đỡ hơn trước rất nhiều. Bên cạnh nhà sàn đặc trưng của bà con Việt Kiều, nhà nền bê tông, nhà dựng bằng tôn có điện nước riêng đã xuất hiện nhiều hơn bên kia đường. Đó cũng là Việt Kiều về từ Campuchia sau thời gian bám trụ bên bờ hồ.
Mình cũng đâu có cái cơ nghiệp gì đâu, chỉ có mua được miếng đất ở rồi có trước mình mua được miếng đất mình ở, là đất ở ngoài nè.
Ở đất chú mua là ở chỗ nào?
Còn có giấy, đất
không có giấy đâu.
Đất dưới bờ hồ nè, mà đừng cổng nhà bên kia kìa.
Được rộng không chú?
Mua được 10 thước.
10 thước, 10 mét vuông nha. Dạ. Nhưng mà vậy thì chú xây cái nhà cũng giống vậy hay là sao? Hay là nhà thấp, nhà đất?
Nó gạch vậy đó, hai bên thì cũng nó to đâu. Cũng in như nhà đó vậy đó.
Cũng đỡ hơn này, mà cái đỡ nhà, hơn hồi xưa.
Cái nhà cũng lót gạch, hai bên với nóc là tao á. Chưa có nền là gạch.
Họ để dành được tiền mua miếng đất nhỏ để cất nhà trên bờ. Còn với hộ dân vẫn sống trên nhà sàn, nay cũng đã kéo được điện, có nước sạch để xài vào mùa khô. Dẫn chúng tôi đến căn nhà rộng chừng 10m2 của mình, ông Hiền nói đây là mồ hôi và nước mắt ông đã nỗ lực suốt gần 20 năm. Bận đầu về đây không có giấy tờ, cục đất chọi chim cũng không, mấy anh em mới bán xuồng, mua cây, xin cây về dựng cái nhà sàn ở tạm. Hồi thời tôi, cá mắm còn đỡ chứ không hẻo như giờ, tích góp mua được miếng đất dựng cái nhà tôn ở tới nay, ông Hiền kể. Như lời ông Hiền nói, lượng sản vật của hộ Dầu Tiến 44 năm tuổi đã giảm đi đáng kể, nhất là khi nhiều Việt Kiều Campuchia về đây đánh bắt. Con trai lớn của ông Hiền trước đây sống bằng nghề cá, đã bán chiếc vỏ lãi cùng vợ lên Bình Dương làm công nhân, hay với người con thứ hai cũng tự nuôi được chính mình khi đi cạo cao su. Hồi trước làm gì ngon như vậy, cá mắm mà không có còn như đói. Bây giờ nhiều sở làm, bà con bán bớt vỏ lãi, ngư cụ lên bờ làm ăn. Cực thì có cực, nhưng không còn quá bấp bênh như trước. Người đàn ông có thâm niên bậc nhất trong xóm đánh giá. Ông khẳng định nhiều bà con vẫn còn khổ, nhưng cũng có những người đang dần đổi thay được phần nghèo. Chẳng nói đâu xa, ông Hiền chỉ qua căn nhà sàn sát bên, nơi vợ chồng anh Võ Văn Dùng, 41 tuổi, chị Nguyễn Thị Thắm, 42 tuổi, cùng ba đứa con nhỏ đang ở. Sống đời ngư dân ở xóm nghèo suốt 7 năm, vợ chồng anh không nuôi nổi 5 miệng ăn khi ngày nào cũng lèo tèo vài con cá. Anh Dùng quyết định bán vỏ lãi, lên thị trấn Tân Châu, cách đó 30km làm phụ hồ. Ở nhà, chị Thắm lãnh 200 tờ vé số mỗi ngày để có thêm tiền sinh hoạt. Tôi lên ban đầu chỉ làm cu ly, dần dần được người ta chỉ xây này xây nọ, giờ làm thợ phụ được ngày 3 xị, 300.000 đồng. Mà lãnh theo công trình, có tháng việc đều, có tháng ở không. Nói nào ngay, vẫn đỡ hơn đi làm nghề cá, anh Dùng nói. Anh Dùng kể, người đàn ông của hơn nửa đời sông nước thừa nhận ban đầu lo lắng khi quyết định bán vỏ lãi. Cố mãi không được, phải thử sống kiểu khác. Cá mắm gì ngày có mấy chục ngàn sao đủ nuôi con. Nhìn về phía bờ xa xa, anh Dùng nhẩm tính, người trong xóm bỏ nghề cá lên bờ làm việc khác đã nhiều hơn quá nữa. Cách đây khoảng 7 đến 10 năm, Việt Kiều Campuchia như anh Dùng chỉ quẩn quanh với sông nước. Giờ người còn bám trụ nghề cá chủ yếu lớn tuổi, không ra ngoài làm việc được. Họ cũng phải làm cá nhiều hơn trước mới mong đủ sống. Thay vì hồi trước sáng đi chài tới trưa về ngủ, nay họ phải đi mò thêm ốc kiếm mấy chục ngàn mua đồ ăn. Anh Dùng nói về những người mưu sinh bằng nghề cá cuối cùng trong xóm. Cũng trên thị trấn Tân Châu, chúng tôi gặp được chị Lê Thị Diên, 47 tuổi, từng là người dân xóm Việt Kiều Campuchia ở ấp Tà Dơ. Nhưng nay chị đã có nhà mặt đất khang trang, có quán bún riêu ngay mặt tiền đường lớn. Chị nói nếu không phải mình liều bỏ nghề cá lên thị trấn làm, cũng chẳng có được như hôm nay. Hồi 2012, tôi lên đây đi rửa chén quán ăn, duyên số sao gặp được ông chồng người Huế vô đây làm. Ổng chưa vợ, tôi gái lỡ thì. Nên hai người cưới nhau, rồi ổng xin ba mẹ vốn mở quán cho tôi bán đồ ăn sáng. Vợ chồng được một mặt con rồi, nói chung đỡ hơn đi làm cá hồi xưa nhiều, chị Diên chia sẻ. Thỉnh thoảng, chị vẫn vào lại xóm cũ thăm hai người anh ruột. Chị khuyên hai anh mình nên lên thị trấn kiếm nghề khác làm nghề cá không ăn thua mà ở lì đó tiếc sao có lối ra. Tâm sự của chị Diên cũng chính là câu chuyện đang cố gắng đổi thay của những bà con Việt Kiều Campuchia khác. Những người đã dần đỡ nghèo khổ nhờ vượt qua được cảnh đời chỉ quanh năm còng lưng với tay lưới tay chèo như lời nguyền gắn chặt với sông nước. Theo ông Hà Huy Châu, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tân Thành, hiện nay trên địa bàn xã có 679 hộ với 3.737 nhân khẩu là người di cư tự do từ biển hồ Campuchia về tập trung tại khu vực lòng hồ Dầu Tiến, ấp Tà Dơ, ấp Tân Đông. Đa số người dân trong các xóm Việt Kiều không có giấy tờ tùy thân. Họ cư trú không ổn định, chưa xác định được quốc tịch nên chưa được cấp giấy khai sinh. Với trẻ em được sinh ra tại Việt Nam, có giấy chứng sinh thì được cấp giấy khai sinh thông qua xác nhận có lưu trú ổn định của công an xã, ông Châu thông tin thêm. Phía chính quyền địa phương đã nỗ lực hỗ trợ người dân xác nhận các giấy tờ để bổ sung hồ sơ cấp giấy khai sinh. Từ năm 2017 đến nay, Ủy ban Nhân dân xã đã cấp khai sinh cho 674 trẻ em và 276 người trưởng thành, cấp căn cước công dân cho 251 người dân di cư tự do. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tân Thành đánh giá, so với khoảng 10 năm trước, cuộc sống người dân đã ổn định hơn, trẻ em được hỗ trợ học chữ, môi trường sống cải thiện hơn trước rất nhiều. Về nhà ở, có 179 hộ với 1.155 nhân khẩu được hỗ trợ tại khu tái định cư ấp Đồng Kèn 2. Chính quyền địa phương cũng vận động kinh phí hỗ trợ học tập, đào tạo nghề cho người di cư tự do, ông Châu cho biết. Tuy nhiên, không phải ai cũng được may mắn như chị Duyên, ông Hiền. Họ là những người trong xóm có giấy tờ tùy thân. Phần còn lại của xóm, hàng chục năm qua vẫn sống cảnh vô danh. Xóm Việt Kiều nghèo ngày đầu tuần hệt như cuối tuần, bởi tiếng cười ríu rít của mấy đứa trẻ đáng lý đã phải được đến trường. Ba đứa con tuổi tiểu học của anh Võ Văn Dùng tới giờ vẫn chưa thể tính được phép tính phức tạp, chưa đọc trôi chảy được một đoạn văn. Trong gia đình 5 người, chỉ có anh Dùng biết đọc, biết viết. Người đàn ông này cố chỉ lại con của mình trong những ngày không đi làm. Chìa quyển vở dạy ba đứa con, anh Dùng lắc đầu. Hồi xưa tôi học ở lớp tình thương, đâu được gần cả năm, rồi hay lướt mạng, riết mới đỡ đỡ. Chỉ lại tụi nhỏ có nhiêu đó, chứ có biết gì nhiều hơn đâu. Một người dân trong xóm Việt Kiều Tà Dơ này chung một niềm đau đáu. Họ muốn đi làm công nhân, muốn đi xa kiếm việc, nhưng cái mác Việt Kiều Campuchia không giấy tờ như sợi xích vô hình buộc chặt họ ở xóm nghèo này. Quý thính giả có thể chia sẻ suy nghĩ của mình về vấn đề này bằng cách để lại bình luận bên dưới. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.